cái thân này nó là phụ thuộc thôi. Đó, một cái chuyện gì mà tâm hồn mình dày dò khó chịu, nghĩa là ăn không được, không được là tâm. Chứ đó đâu phải là thân, tâm. Trong khi đó nếu mà cái tâm mình thơ thớt, nhẹ nhàng, cái tâm mình biết đạo được rồi, cái gì nó đến, mình nữ trị đó. Trả rồi á, tâm hồn mình vẫn giữ sáng suốt. Ví dụ như bây giờ nói ha, cho nên Phật dạy chúng ta đó, lúc nào cũng sống với Phật tánh, lúc nào cũng giữ chánh niệm. Chánh niệm là cái niệm chân chánh. Mà con người có giữ chánh niệm rồi thì ở lúc nào, thời gian nào, có gì đâu mà rắc rối nữa. Bởi vì mình giữ được một cái niệm chánh, mà cái niệm chánh đó tất nhiên là mình sống ở trong cái phần Phật tánh rồi. Chuyện thức thành trí tôi đã giảng sơ quý vị nghe rồi ha. Cái chánh kiến là cái hiểu biết chân chánh, hiểu biết mình mà hiểu bên chân chánh thì đúng rồi. Nghi là khổ lắm, cứ nghi miết, đụng gì nghi cái nấy, đụng gì nghi nấy là mệt lắm, thấy không? Ta mới vô đó chứ là nghi rồi, thấy ba đồ gì mắt nó ổng chẳng ai hết, còn thiệt không phải ổng đâu, người khác. Cái nghi của chúng sanh nó là một ở trong cái căn bản phiền não, mệt lắm, thành nên bây giờ phải giải tỏa, đừng nghi. Cái gì chính xác kia kìa, mình thấy rõ ràng, chứ bao nhiêu khi mình cũng không muốn nói nữa. Cái chuyện đó chuyện phàm phu tục tử, sức nào đi nói chỉ cho nó mệt, để tạo nghiệp thêm. Còn cái này chưa nghe, mới gì đó sơ gì chút là nghi bắt đầu. Chắc lâu lắm, nhà cửa tiêu tan cũng tại cái nghi. Ăn không được, ngủ không được cũng tại cái nghi. Đó, khổ lắm cái nghi. Nghi là một cái phiền não lớn, căn bản phiền não. Bây giờ tới cái phần gọi là bát nhã thánh trí hoa khai. Khi mà người sống được với trí rồi, chuyển thức thành trí, thì tự nhiên cái bát nhã thánh trí, cái hoa đó nó mới nở. Thì cái bằng chứng đó ở đâu? Cái bằng chứng đó chúng ta phải rút ở trong kinh Bát Nhã mà quý vị thực tập. Quý vị thực tập là Đức Quán Tự Tại Bồ Tát. Trong kinh Bát Nhã quý vị tụng Đức Quán Tự Tại Bồ Tát, khi mà ngài thực hành thì sâu sắc tế nhị, cái trí tuệ của ngài lúc bây giờ nó đã rốt ráo, hiểu biết rốt ráo rồi. Hiểu biết cái gì? Hiểu biết chiêu kiên ngũ quận vậy không. Nó Quán Tự Tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa Thờ, chiếu kiến ngũ quận giai không. Tức ngài đã soi thấy. Lấy cái gì soi thấy? Lấy cái trí Bát Nhã soi thấy. Lấy cái thức không bao giờ soi thấy. Nhớ dùng cái điện thanh chúng mình. Nếu bây giờ chúng ta cứ sống với cái thức, không bao giờ lấy cái thức đó để mà chiếu kiến ngũ quận được, phải lấy cái trí. Ngài lấy cái trí tuệ Quán Tự Tại, tức là Đức Quán Thế Âm đó, không phải Quán Tự Tại nào khác đâu. Quán Tự Tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa Thờ, cái khi ngài thực hành rất sâu về cái trí tuệ của ngài, rốt ráo đến bờ bên kia, thì ngài chiếu kiến ngũ quẩn giai không. Ngài soi thấy năm quẩn không có thiện. Năm quẩn đó là gì? Ngài có, mình có, mỗi người chúng ta đều có. Hiện bây giờ đó, hồi nãy đó là giảng tám thức. Tám thức này nó ở với năm quẩn. Khi tám thức đó mà nó tụ, tất nhiên là nó kết hợp là thành năm quẩn tứ đại. Năm quẩn đó là gì quý vị nhớ không? Một là sắc quẩn. Năm quẩn hay năm ấm giống nhau. Ấm là nó che đậy cái chân tánh, Phật tánh của mình, nó không cho Phật tánh của mình hiện lộ. Còn quẩn á, là nó chứa nhốn những cái phiền não trần lao lại, nó làm cho Phật tánh của mình lu mờ. Đó. Thì ở trong năm quẩn tức là sắc quẩn này, thọ quẩn này, tưởng quẩn này, hành quẩn này, thức quẩn này. Quý vị coi thứ năm cái thứ nó có thiệt hay không? Người đời đúc kết cho nó là thiệt, cho nên khổ theo nó quá sức. Đức Quán Tự Tại Bồ Tát, ngài nhìn thấy không có thiệt chút nào hết, đó là giả, hoàn toàn giả. giả ở trong cái giả.
Sắc, sắc là chỉ cho sắc thân, sắc chất chỉ cho sắc thân mình đưa mang nè. Từ đầu đến chân là sắc, sắc thân. Nó có gì đâu thiệt, quý vị thấy không? Nó do tổ hợp lại là mở nhờ cấu trúc phụ tinh mẫu huyết, rồi thần thức vô đó là chánh nhân, rồi nó kế đó là nhờ ánh sáng, nhờ không khí, nhờ ăn, nhờ uống, nhờ tất cả những cái gì, cái trợ duyên để giúp thành cái thân này. Cái thân này nó không thiệt có, nó không thường còn, nó không vĩnh viễn, nó còn đó rồi nó mất đó, nó có đó rồi nó không đó. Chắc chắn nó là không có thiệt, mà người đời lại chấp cho nó là thiệt. Cho nên mới có những cái câu kêu là chắc thân chi để tuổi cho thân, da bao những thịt xương gân, xác này dường thể đóng phong sạch gì. Nó chỉ có một cái lớp da nó bao bọc ở ngoài coi tử tế đó. Cái nhiều khi còn muốn kiếm đồ, nghĩa là suy xét một thêm cho nó khác khác chút nữa, thì nó chỉ có lớp bên ngoài ha. Chứ ở trong cái lớp da đó rồi, là quý vị cứ ngồi mà quan sát đi, coi thiệt là không dám ngó, không dám thấy nữa. Bây giờ nếu mà cái da mình mà nó đi lớp này hết nữa, còn ở trong không, không dám ngó, không dám sống đó, không dám biết. Sắc, đó là kiểu sắc quẩn. Quẩn là nó chứa nhóm tất cả lại những cái gì đó, toàn là bất tịnh không, không có cái gì là sạch sẽ hết. Quý vị để ý đi, những là máu, mụn, xương, thịt, những là tất cả những gì ở trong cơ thể mình, có cái gì mà nó sạch sẽ không, nó thanh tịnh không? Nó nhờ có cái điển quang. Cái điển quang tức là cái linh hồn của mình còn ở trong này, thì nó tư dựng đó, nó nhờ đó. Giờ phút nào mà cái điển quang nó ra, ông chủ nó đi ra rồi, thì ta nói rằng từ cái giờ phút ông chủ bỏ ra khỏi nhà là nó bắt đầu nó hoại. Một ngày, hai ngày, ba ngày, bốn ngày, coi cái thân ra làm sao chịu không nổi. Đó, sắc, không, thọ, tưởng, hành, thức, bốn cái đó nó thuộc về tâm. Sắc nó thuộc về thân, thân tâm nó không có. Thọ, cái lãnh thọ, lãnh thọ sự khổ, lãnh thọ sự vui, lãnh thọ sự không khổ không vui, có thiệt không? Không có đâu. Tại vì mình đúc kết lại ở cái người kia họ mắng mình lãnh thọ cái đó cho nên mình khổ. Chứ nếu mình đừng lãnh thọ, giữa đời này tại cái lãnh thọ mà khổ. Lãnh thọ tiếng nói, lãnh thọ lời lẽ, lãnh thọ tất cả những cái gì mà lãnh thọ, nhất là về lãnh thọ là ăn tiếng nói là nhiều nhất, cho nên con người mình khổ cực là cái chỗ đó. Nhưng mà nó không thiệt. Bây giờ thí dụ như những cái lời họ mắng, họ chửi, họ nhiếc, họ trù, họ ớn, nó đâu có gì đâu thiệt. Nó giả, nó hợp giả hộp lại mà thành cái đó thôi. Bây giờ mình lại cho nó là thiệt. Khổ gì nó, ăn không được gì nó, ngủ không được gì nó, thấy không? Đó, sắc thọ tưởng. Tưởng là gì? Tưởng tượng. Ngồi tưởng tượng cái việc gì, coi như là việc quá khứ có, hiện tại có, vị lai, cứ tưởng tượng đủ thứ hết. Mà có nhiều khi tưởng tượng cái sự đó không đâu, không đâu, không đâu, mà cứ ngồi tưởng, tưởng thét thành sự thật này. Tưởng ma có ma nha. Tưởng cái gì có anh ấy. Cái điển quan của mình nó quan trọng lắm. Đó, do đó cho nên sắc thọ tưởng hành. Chữ hành khó cho quý vị lắm. Hành tức là thiên lưu biến chuyển. Hành là trong tâm niệm, cái vọng của mình, cái vọng tâm của mình, nó luôn luôn nó biến chuyển luôn luôn. Khi mà còn mang sắc thân, cũng như nói cách dễ hiểu, cũng như cái giống như cái tế bào trong con người, nó sinh sâu nảy nở luôn luôn. Thì cái hành trong tâm niệm nó cũng vậy đó, nó sinh sâu nảy nở luôn 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 luôn. Cho nên cái đó nó làm cho mình khổ lắm. Ví dụ như bây giờ trí tuệ mình không phát được là tại hành quẩn, bởi vì nó luôn luôn mà nó như thế này nè, phải cái tâm nó định, cái trí nó mới phát. Cho nên người ta phải ngồi thiền, ta tập ngồi thiền để cho cái tâm nó định, đừng cái hành quẩn nữa. Hành quẩn là cái tâm nó nghĩ đó. Ví dụ bây giờ quý vị ngồi đó, cái tâm mình
nó rung chuyển luôn luôn à. Nó bắt nghĩ cái này, nó bắt nghĩ cái kia, nó bắt nghĩ, không bao giờ nó yên hết á. Để ý đi, tai thì nghe giảng vậy đó, nhưng mà ở trong rồi nghĩ này nó nghĩ kia. Thì nếu mà nó nhất tâm nó nghe theo cái thời pháp hết á, thì nhớ chắc chắn nhớ. Nhớ nhiều khi nhớ người ta nói sao mình nói lại vậy cũng được nữa. Còn cái này khổ lắm, nhớ gì sơ sơ chút thôi, rồi chút nó quên đó. Là cái hành quẩn nó ngự trị ở trong. Nhớ nha, ngủ là tốt. Đó, rồi tới thức quẩn sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Thức quẩn thức nhưng là phân biệt hiểu biết. Đó, cứ là phân biệt thức đó. Là trong tám thức này nó nằm ở trong cái chữ thức đó. Cho nên Đức Quan Thế Âm Bồ Đức, Quan Thế Âm Bồ Tát này chiêu kiến ngụ năm cái quận đó, nó không có thiệt. Cho nên Ngài mới qua được tất cả những sự khổ ách, Ngài đó có khổ ách. Còn chúng sanh thì chiêu kiến ngụ quận dài có. Cái gì cũng có hết, thân này cũng có, ai động tới biết hả? Nghĩa là chết sống, nghĩa là không kể, thấy không? Rồi thọ, người ta nói gì đâu chút xíu là mình bắt đầu mình đã nói tôi rồi, nói tôi rồi, chắc đâu nói tôi rồi, trong nó hay đâu đó, bắt đầu là khổ rồi. Thọ là khổ chứ đừng có lãnh thọ có gì đâu khổ. Thì tất cả các sự lãnh thọ cảm nhận đều là khổ. Lãnh thọ sự khổ, khổ đã đành, mà lãnh thọ sự vui cũng nằm trong trạng thái khổ. Cái này nó hơi tế nhị chút, nếu không giảng thì quý vị không để ý đâu. Đó, thí dụ như bữa nào đó mình đi chùa hay là đi tới nhà người nào đó, mình bị người ta mắng, mình chửi người ta, gầy nó ra mình thì mình khổ đã là cái chuyện nó khổ thì tự ai cũng biết mà thấy dễ rồi. Nhưng mà bữa nào lỡ đi chùa mà thấy sao mà mới bước chân vô chùa cái là thấy mấy người đã khen mình, nói sao bữa nay huynh theo coi bộ tướng hảo quan cũng ngon lành, rồi ra nhà sau cũng khen, khen ta khen, thấy không? Trộn đấu đi về lên xe cũng thấy mấy người đã khen, sao bữa nay chị có ngon lành quá người, không phải như mấy chị trước đâu. Tôi thấy chị năm nay coi bộ khá đâu, nghĩa là coi lên mấy cái lô rồi. Trong mình nó cứ đánh làm không biết sao mà bữa nay ta khen mình dữ quá, đêm mới về ngủ được không nghe? Cũng là khổ, quý vị để ý đi. Đi ra đi vô nó không biết tại sao mà chiều bữa nay mình đi không biết ai phù hộ mình, sao mà ai cũng khen mình hết trọi. Nó nói thiệt, vô tới thầy trụ trì cũng khen mình nữa, rồi ra người nào cũng khen mình. Nên nó tối đến giờ ngủ tới 2-3 giờ khuya không chịu ngủ. Là tại vì đó, cái đó người đời cho là vui, chứ sự thật cái đó cũng là cái cảm nhận của sự khổ. Khổ tất nhiên là nó loạn, nó đậm. Đâu quý vị thấy không? Cái đó mà không cắt nghĩa kỹ thì đâu có ai biết được. Cho nên lãnh thọ sự khổ, khổ đã đành, mà lãnh thọ sự vui cũng vẫn là vui trong tham dục, vui rồi khổ, khổ để tu hành, khổ quá đêm đó đâu. Do đó cho nên nói tới Đức Quán Tự Tại Bồ Tát, Ngài chiêu kiến ngũ uẩn về không độ nhất thiết khổ ách, rồi mới gọi Ngài Xá Lợi Phất là trí huệ tuệ định nhất Xá Lợi Phất. Sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức tị không, không tức tị sắc, cho đến suốt cả cái thời kinh tâm kinh Bát Nhã là chữ vô chữ bất không, không với chẳng, chẳng chẳng sanh chẳng diệt chẳng có, nghĩa là cho đến không có sanh lão bệnh tử, rồi cũng không có khổ tập diệt đạo, rồi không có trí mà cũng không có đắc nữa, là nói tới cái trí Bát Nhã. Cái trí Bát Nhã nó không có lẫn quẩn trong mấy cái chuyện mà tương đối mà lẫn quẩn đâu. Đó là cái trí Bát Nhã nó sống ngoài tất cả, nó sống với cái chân không diệu hữu, chứ không phải nó sống với cái giả có, nó không phải sống với cái chuyện mà kêu là không trơn đây đâu. Chúng ta nên nhớ kỹ vậy đâu. Để đến cái phần thứ sáu, tất nhiên là mình nhận chân thức với trí có lợi cái gì. Khi mà mình nhận chân thức như thế nào rồi và trí như thế nào thì bắt đầu mình chuyển thức để thành trí. Cái lợi cái chỗ đó đó, mình sống với trí, đừng thèm sống với thức nữa. Mình chuyển mê thành ngộ, mình bỏ cái mê làm đi,
mình luôn luôn đi theo cái con đường giác ngộ, chuyển phàm thành thánh. Tôi phải dùng cái chuyển, không thể bỏ hay là không thể giết nó được. Có nhiều vị nói rằng mấy cái mê muội cái tánh xấu nó phải giết nó đi, thì nói cái danh từ đó chuyển này cũng thì dân. Mà tại sao dân nó làm giặc? Ví dụ lẽ một lần nó làm giặc mình giết nó sao? Mình phải làm sao mình chuyển, mình chiêu hầu chuyển nó. Thì tức là từ nơi cái tánh xấu đó, cái tánh tốt nó không phải bỏ cái tánh xấu mà bỏ hết cái tánh xấu mà đi tìm cái tánh tốt được. Đó, cái đạo lý nó khó hiểu chỗ đó đó. Không thể đổ hết cái thùng nước đục để rồi đi tìm cái nước trong ở trong cái thùng đó được. Nhớ kỹ vậy. Cho nên phải dùng chiếc chuyển. Hôm qua cái tánh mình kỳ thô quá, cái tánh mình không biết gì hết mà mình kỳ thô. Bữa nay mình nhờ có mình nghe Phật Pháp, mình nghe chân lý, mình nghe hay quá. Tức là mình bỏ cái tánh ra là chuyển. Chuyển. Đó. Rồi khi mà mình nhận trong được như vậy rồi là ít lắm. Chuyển phàm thành thánh nè, chuyển tối thành sáng, mình sống với sáng, đừng thèm sống với trong bóng tối nữa. Chuyển phiền não thành bồ đề, mình đương sống hàng ngày để là sống phiền não nè, đủ thứ chuyện, nhưng mà bây giờ đừng thèm sống với phiền não nữa. Mỗi cái gì nó xảy ra, tâm mình tự nhiên và sáng suốt để giải quyết, giải quyết một cách tự nhiên. Dầu là chuyện đó là chuyện coi như là gây lộn gân chém giết lẫn nhau đi nữa, mình bình tĩnh và giải quyết. Đó, con người như vậy là con người thánh thiện. Chuyển phiền não thành bồ đề. Phiền não với bồ đề nó không có hai, tối với sáng nó không có hai. Nhớ kỹ vậy đó. Bởi vì mình hiện, nếu mình không có sáng thì mình phải tối. Còn nếu mà mình có được cái yến sáng chiếu soi được rồi thì cái bóng tối nó tự nhiên nó tiêu tan. Cho nên chuyển phiền não thành bồ đề, chuyển sanh tử thành niết bàn. Mình đương trong cuộc sống chết đây, mình đương sống, sống rồi sanh rồi già, già rồi bệnh, bệnh rồi chết, coi như là mệt quá. Bây giờ mình chuyển nó, tất nhiên là chuyển sanh tử đó, mình đương sống trong cái sanh tử nè. Đây học luôn. Thì sống ở trong cái cảnh mà coi như là sanh tử, mình đương sanh tử đấy nè, sanh lão bệnh tử nè, nhưng mà tâm hồn mình lúc nào cũng như sống với cảnh niết bàn an vui tự tại như nhiên đó. Quý vị nên nhớ cái cảnh bên ngoài nó có ăn thua gì đâu, tại vì người cái gì cũng vọng chấp, vọng chấp rồi đem nhận giặc làm con, nhận giả làm trơn, rồi mình chứng mình khổ đấy, mình tạo mình khổ mà mình không thấy đó. Để kết thúc lại thời pháp hôm nay với một bài thơ: tâm trí tuệ thinh thinh rộng lớn, sáng trong ngần chẳng bận mây trần. Tức là chỉ trần gian nè. Lào lào một tinh thiên chơn, bao trùm vạn loại chẳng phân thánh phàm. Là chỉ cho cái trí bát nhã của mình đó, hay là nói cách dễ cho quý vị dễ hiểu là cái Phật tánh đó. Mình phải sống với cái tánh sáng, tâm trí tuệ là tánh sáng cái gì đâu đó. Và luôn luôn mình vận lòng trí tuệ linh thông, bờ kia mau đến tâm không ngại gì. Bờ không, bờ kia tất nhiên là giải thoát đó. Mình phải sống với trí, đừng thèm sống với thức. Nhớ chừng mới như vậy thôi. Nếu mà sống với thức là khổ lắm. Mà ở thức thì lúc nào nó cũng ngủ theo mình. Mà ở ngủ tức là mê nằm. Nó vậy đó không? Thì để kết thúc mình đạo pháp hôm nay, để cho quý vị biết chỉ có hai chữ trong đạo Phật là chữ thức và chữ trí. Thức là hiểu biết phân biệt mình được. Còn trí là có cái gì cao thượng hơn nữa. Hiểu biết, nhưng mà hiểu biết đúng chân lý, hiểu biết hợp sự thật, là bậc giác ngộ rồi, là Phật tánh tánh sáng rồi. Thì bây giờ mình làm sao? Mình là con Phật, mình phải sống với cái trí đó cho, để cho cuộc đời mình mới thấy. Mình sống được một ngày mình thấy mình an vui tự tại một ngày. Nhau là vật chất nó thiếu thốn đi nữa, nhưng mà không ăn thua gì.
Còn nếu mà mình chưa sống như trí, chỉ sống như thức á, thì giàu có tiền của đầy nhà, danh vọng địa vị cao vẫn khổ như thường. Quý vị đừng tưởng những người nhà giàu mà họ sung sướng đâu. Nếu họ chưa sống với trí, còn sống với trí có nghĩa là như thế nào? Họ coi của cũng như không có của, sống một đời coi như là nó thênh thang rộng lớn, mà luôn luôn làm lợi ích cho chúng sanh, từng bước từng bước, từng ly từng tí, cái gì cũng giúp đời lợi ích cho chúng sanh, thì người đó là người có trí. Còn nếu mà người sống cả cuộc đời cứ lợi ích kỹ mình không, cứ là cho mình là cái, nhất là cái xác thân này nè, thì người hỏi đó có trí không? Cái xác thân này nó có còn? Vì vậy cho nên phải sống với trí. Nó có nhiều cái phần gọi là đặc điểm màu nhiệm hơn nữa. Thì mong quý vị sao mà về nghe đi nghe lại cái thời pháp này, để bằng đặt về đi nghe lại để gì? Để mình tập mình sống với trí. Tất nhiên là con Phật, Phật tử là con của đấng sáng suốt giác ngộ. Thì bây giờ mình phải làm sao sáng suốt giác ngộ chứ? Đó. Thì bao cho quý Phật tử làm sao mà mỗi vị đều là chuyển thức thành trí hết. Quý vị đều là sống với Phật tánh luôn luôn để mình thành một vị Phật, một vị Phật con, một vị con Phật. Chứ đừng thèm sống với phàm tánh. Mình sống với phàm tánh chính mình khổ trước, chứ không ai vô đã khổ hết á. Mà mình không thấy, thế thì là mình khổ trước. Còn mình sống với Phật tánh đầu tiên thì tại vì mình mới từ phàm bước qua thánh, cho nên thấy nó hơi, nó cũng như hơi yên tĩnh, hơi vắng lặng, hơi kêu như là thanh thoát, thì thấy nó không có được mà nhộn nhịp chút. Nhưng mà từ từ nơi đó nó đi họp với trí quá, họp với bản tâm, họp với lại Phật tánh thì mình thôi. Chúng tôi mong mỏi sao quý Phật tử gắng cố gắng. Điểm đó là điểm rất quan trọng cho mỗi vị đó. Mình phải là mình cứu mình, đừng có mong ai cứu mình hết rồi đó. Mình phải tự mình thắp đuốc lên mà đi. Phật dạy đó, các con hãy tự thắp đuốc lên mà đi, đừng thèm ỷ lại ai hết. Mình hiểu đường đi rồi, mình có cây đuốc trong tay, cây đuốc là giáo pháp, mình đã nắm được ở trong tâm trong trí rồi, thì cứ đốt lên đó mà đi. Trong cái đời ngũ trược ác thế, cái đời mà cái đời coi như là khổ nhiều mà vui ít, cái đời coi là ngũ trược ác thế này, thì mình phải cố gắng. Cho nên đạo Phật cứu khổ ban vui cho người đời là cứu cái chỗ đó đó. Rồi còn nếu mà người nào được vui hay là hết khổ hay không là do người, do người, chứ không phải là do Phật, không phải là do pháp, mà chính là do mỗi người chúng ta. Bởi vì chúng ta tự tạo, bây giờ chúng ta phải tự giải chế, giải tỏa. Chứ cái ai tạo cho mình ở đâu? Ngày hôm nay chúng ta mang cái thân người này là tại chúng ta tạo cái nghiệp trước, cho nên mới mang thân người. Cho nên trước kia mình tạo cái thân Phật, thì bây giờ mình được phát tâm thanh tịnh rồi. Và bây giờ nếu mà không khéo nữa, bây giờ mình cứ lo, hàng ngày mình cứ lo cái tạo cái nhân ác, hiểu không? Cái nhân ác, thì ở giữa là mình xuống cái quả khổ, quả ác nữa. Tạo cái nhân súc sanh, tạo cái nhân địa ngục, tạo cái nhân ngạ quỷ, thì nữa phải làm cái loài súc sanh này cắt chạy nó khỏi đó. Thì một lần nữa cũng là để kết thúc lại cái thời kỳ chúng pháp ở đây cho quý vị được có quay vô lại này, với lại có sau băng lại quý vị nghe đi nghe lại nghe tới nghe luôn để cho nó thấm được. Bởi vì thiệt ra nghe pháp một lần, hai lần, ba lần khó mà thâm nhập lắm. Hồi xưa những cái bậc mà người ta tái sanh á, ta nhất văn thiên ngộ. Còn mình bây giờ đây phải là thiên văn quả mai mới nhất ngộ được. Chứ không thông nghe nó quên hoài. Giờ các bạn là con cầu Phật cho hội cho quý vị coi như là trí thâm nhập kinh tạng để trí tuệ như hải. Giờ mời thằng đứng dậy để học hướng luôn.
Thánh hóa công đức khi thù thắng hẳn mà vô biên thắng mà phương gia đạo thương mà hóa nguyện pháp giới chư chúng sanh mà thấp mà vãn vô lượng quang Phật sát nên tiêu tan chương trời phiền não. thế hạ đặng giữ chúng